Ba người phi công tị nạn của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 15. Dĩ nhiên là tôi có nghe và hiểu ý nghĩa câu đó, nhưng tôi nhún vai không nói gì. Theo binh pháp Tôn Tử, biết mình biết địch thì trăm trận trăm thắng. Thằng này mình cũng không biết mà địch cũng không mù luôn, thì làm sao nó thắng trận này được? Cứ để cho nó sống trong sự ngu dốt của nó. Tối hôm thứ tư, chúng tôi đi làm về, đang ngồi uống bia nói chuyện gẫu thì điện thoại reo vang. Tôi vừa nhóm đích ra khỏi cái sofa thì thằng Hạnh đã chạy tới và cầm được cái điện thoại trong tay. Tôi lắc đầu, nghĩ rằng nếu thằng này ngày xưa mà bay bổng siêng năng mau lẹ như thế thì làm sao mình mất nước được. Tôi không hiểu ai ở đầu dây, nhưng thằng Hạnh có vẻ ngạc nhiên lắm. Nó nói gì đó vài câu rồi quay sang tôi, gắt. Ê, Nhị, có người muốn nói chuyện với mày.
Trang hả?
Ê, Trang cái búa, chị Hoa gọi. Tôi giật mình, chị Hoa. Chứ còn ai vào đây nữa, mày tới nghe điện thoại. Tôi chạy tới, không biết tại sao chị Hoa lại gọi cho tôi. Tôi cầm điện thoại từ tay thằng Hạnh áp vào tay. Alo, Nhị nghe đây. Giọng chị Hoa tươi tỉnh ngọt ngào.
Anh Nhị đấy hả? Sao anh khỏe không?
Thế này thì bỏ mẹ rồi. Tôi thấy không thích cái chữ anh mà chị gọi. Tôi ấp úng trả lời.
À, khỏe. Có gì không chị Hoa? Chẳng có gì. Hôm nọ tôi thấy tôi có vẻ hơi to tiếng với anh. Tôi muốn xin lỗi.
Ôi, không có gì đâu chị ơi.
Tôi muốn mời anh thứ bảy này đến nhà tôi ăn bún bò nhé.
Nghe đến tô bún bò thì tôi thấy thèm thật, nhưng trên đời này chẳng có tô bún bò nào ngon hơn cái mông đít em Trang. Ngày mai Trang tới, tôi không biết chừng nào em mới về và muốn dành trọn khoảng thời gian này ở đây để vui với nàng. Nhìn thấy thằng Hạnh đang nhìn tôi liền nghĩ ra một chuyện mà nói.
À, tuần này tôi bận rồi, nhưng thằng Hạnh thì nó rảnh, nó có thể đến được.
Chị Hoa xì lên một tiếng và nói.
Nếu anh rảnh thì để tuần sau, không có rảnh thì để tuần sau vậy. Ai thèm mời cái ông đó. Nhưng anh độc thân làm gì mà tuần này lại bận.
Tôi có người bạn ở xa tới chơi.
À, bạn trai hay bạn gái?
Đến lúc đó thì tôi ngờ ngợ nghĩ rằng chị Hoa khoái tôi thật. Tôi không hiểu chị thích tôi cái chỗ nào, nhưng có lẽ thằng Hạnh nói đúng. Tôi trả lời.
Bạn gái?
Có một thoáng im lặng, rồi chị Hoa nói giọng chán chường.
Chừng nào anh tiếp bạn xong thì anh gọi cho tôi biết nhé.
Tôi không hiểu tại sao chị lại nói thế, nhưng chưa kịp nói gì thì cái phone đã cúp cái cụp. Thằng Hạnh nhìn tôi mỉm cười bí mật.
À, mày nói với chị qua âm mưu gì với nhau đó hả? Nói ra đi, tao không có thèm ghen đâu.
Tôi lắc đầu. Ê, chẳng có gì cả, chị hỏi chuyện thằng Tiến mà.
À, thật không đó mày, theo chỗ tao biết thì chị qua chê thằng Tiến rồi. Chị qua nói nó làm biển quá, tối ngày ăn no rồi chỉ muốn đi nằm, chứ chẳng muốn làm cái gì cả. Mới ở với nhau được có 2 ngày, chị đã chửi cho nó một trận. Nó buồn quá, nó mới bỏ đi. Tại sao bây giờ chị lại hỏi nó, chắc chắn hối hận hả?
Ừ, có thể. Thôi, mình nói chuyện khác đi, tao chán chuyện chị qua với thằng Tiến rồi. Chiều thứ năm, tôi đi làm về sớm hơn thường lệ gần tiếng đồng hồ để chuẩn bị chờ đợi Trang. Tôi tưởng mình về sớm ngờ ngợ. Vừa vào, quẹo vào ngõ thì đã thấy chiếc xe của thằng Hạnh đậu trước nhà. Tôi lắc đầu cười nhẹ, hóa ra cái thằng này còn sớm hơn tôi nữa. Tôi vào nhà đã thấy nó ăn mặc tề chỉnh, diện bộ đồ số 1, đang ngồi coi tivi ngon lành. Nhìn thấy tôi bước vào nhà, nó ngạc nhiên hỏi.
Hế, mày làm gì mà về sớm thế?
Ừ, về để xem thử em Trang có gọi không. Hôm nay em tới Kansas City mà. Còn mày, mày về sớm để làm gì?
Tao về sớm để đón em Trang. Mày có muốn đi đón em Trang không?
Không đi thì về đây làm gì?
Thằng Hạnh nhún vai. Muốn đi đón thì cứ đi.
Tôi vào nhà trong, tắm rửa sạch sẽ rồi cũng chọn một bộ đồ số 1 thay ra. Hai đứa ăn mặc tươm tất, ngồi ở phòng khách chực cái điện thoại. Hai thằng ngồi đến chiều, đến tối cũng không thấy chuông điện thoại reo, ngồi ngáp vặt và than thở mãi đến gần 10 giờ tối. Thằng Hạnh vừa đi vào toilet thì chuông điện thoại lại reo. Tôi chụp ống nói lên và mừng rỡ nhận ra cái giọng oanh vàng của Trang.
À, Trang đây anh. Tôi sung sướng đến liệm người.
Anh đây Trang. Trang nhớ anh thiệt á, anh nhị. Mấy hôm nay đi đường mệt, và hễ cứ khi nào mệt quá Trang nghĩ đến anh á, thì Trang thấy tỉnh hẳn cả người.
Trời ạ, con muốn xỉu. Tôi nhìn vào cái ống nói đang cầm trên tay và suy nghĩ, không biết rằng tôi vừa nói câu đó để tán Trang, hay chính Trang là người nói câu đó với tôi. Giọng tôi run run.
Ê, Trang nói thiệt không Trang?
Trang chưa bao giờ thật như thế.
Tôi chưa kịp trả lời thì từ trong sòng sọc chạy ra một thằng Hạnh, quần chưa kịp gài nút, áo chưa kịp nhấp vào trong quần là toán lên.
Ê, ai gọi điện thoại đó? Ai gọi điện thoại đó?
Tôi thở dài.
Ê, Trang gọi.
Thằng Hạnh một tay gài cửa sổ nút quần, tay kia đưa dằn lấy cái điện thoại.
Ê, đưa tao, đưa tao.
Tôi quắt mắt lên, xoay người một vòng để thoát khỏi bàn tay nó.
Ê, mày quên phép lịch sự tối thiểu rồi à, tao đang nói chuyện với Trang, khi nào xong sẽ đưa cho mày.
Thằng Hạnh chụp hụt, bị mắng nên nhăn nhó khổ sở. Trang có lẽ nghe hết mọi chuyện nên nàng nói.
Cái ông Hạnh vô duyên, đương không tại sao lại muốn dành cái điện thoại của anh làm như ông ấy là chồng của Trang vậy.
Tôi nói bóng nói gió cho nàng hiểu. Anh Hạnh là bạn thân ở chung nhà với anh.
Trang nói một câu làm tôi giật mình. Anh để anh Hạnh cho Trang, Trang sẽ có cách trị.
Tôi không ngờ nàng lại quyết liệt như thế. Tôi lại hỏi.
Tối nay Trang có rảnh không? Anh muốn gặp Trang nói chuyện đời chơi.
Dĩ nhiên là phải rảnh. Đó là lý do tại sao Trang gọi cho anh.
À, Trang muốn anh lên đón Trang?
Không, anh chỉ đường, thằng Tuấn sẽ chở Trang xuống. Trang có bản đồ thành phố Kansas City mà.
Đây là địa chỉ nhà anh.
Tôi đọc địa chỉ nhà. Trang nói,
anh nhớ ra ngoài đường đón Trang nha. Trang đi xe Mustang đời 75 màu đỏ.
Nàng cúp máy. Tôi gác điện thoại lên giá, ngẩn ngơ vì nhiều chuyện. Chuyện quan trọng nhất là nàng có vẻ thích tôi thật và đã có quyết định sẽ loại thằng Hạnh ra khỏi vòng chuyến. Điều này chứng tỏ nàng đã có quyết định rồi. Câu hỏi mà nàng đã quyết định lúc nào và vì lý do gì? Tôi thấy tôi chỉ là một anh phi công cù lần, không nghề nghiệp, không có nhiều tài vật, trái lại có khá nhiều thói hư cùng tật xấu. Tôi ngẫm nghĩ thì thấy, giữa tôi và thằng Hạnh, tôi chỉ lớn hơn nó một điểm là tôi chưa hề có bà vợ và trẻ hơn chừng vài tuổi. Nhưng chuyện vợ con chẳng ăn nhậu gì, bởi vì Trang sẽ không bao giờ biết. Chuyện thứ hai là tôi thấy Trang thành thạo và lanh lẹ quá, không cù lần và chậm chạp như chúng tôi. Nàng từ Houston lên Kansas City không cần hỏi đường, chỉ cần địa chỉ là có thể tìm nhà được, chứng tỏ nàng chỉ bằng hoặc hơn chứ không thua được. Một chuyện khác là người Việt Nam hồi đó mới ra trại, làm lũ đầu tắt mặt tối, ít ai có khả năng mua được một chiếc xe Mustang đời 75. Hồi đó chiếc xe Ford Mustang là một loại xe chiến có thể tương đương với chiếc Lexus bây giờ, ít ai có tiền mua được. Rồi tôi không biết giờ này Trang làm gì, đi làm hay đi học, xe của Trang hay là của bố Trang cho. Bố Trang là ông đại tá Khanh nào đó ngày xưa ở Sài Gòn, nghe nói cũng giàu lắm. Tôi đang suy nghĩ thì thằng Hạnh hỏi dồn dập.
Sao? Sao? Trang thế nào? Tại sao mày cho địa chỉ nhà mình?
Trang và thằng Tuấn lái xe xuống đây thăm tụi mình.
Thằng Hạnh chưng hửng.
Ê, thiệt hả?
Tôi gật, hai đứa nhìn nhau, rồi bỗng dưng không ai nói lời với ai. Cả hai chạy vào phòng khách mau như bị ma đuổi. Tôi nói với thằng Hạnh.
Ê, mày hút bụi phòng khách, tao dọn dẹp trong này. Hút bụi xong, mày vào chùi cái cầu tiêu lại cho nó sạch sẽ một chút, tao ra rửa chén.
Rồi chẳng nói thêm một lời nào, hai đứa hùng hục dọn dẹp. Công việc vệ sinh xưa nay vẫn giao cho thằng Tiến. Nhưng từ ngày nó đi thì nhà cửa trở nên bề bộn. Làm việc tận lực một lúc thì nhà cửa trở nên sạch sẽ gọn gàng, coi cũng tạm được. Chúng tôi ra đứng chờ ngoài cổng. Lúc ấy trời còn lạnh nên thằng Hạnh mặc thêm một cái áo ấm, đeo găng tay, quấn luôn cả khăn quàng cổ mấy vòng, trông như Django chuẩn bị đi bắt cướp. Chúng tôi chờ không lâu thì có chiếc xe mới quẹo vào đầu ngõ. Nhìn kỹ ra đó là chiếc xe Mustang, xe quẹo vào bãi đậu. Tôi nhìn thoáng thấy người lái xe là thằng Tuấn, em Trang, liền nhớ lại chuyện ngày xưa ở trại tị nạn, khi thằng Hạnh tán em Trang, nó giả vờ đến giải toán cho thằng Tuấn. Tôi liền thọt thằng Hạnh một câu, học trò cũ của mày kìa. Con nhà Hạnh nhăn mặt, rít qua hàm răng.
Ê, mày cứ nhắc cái chuyện cũ hoài. Tối nay trong hai thằng phải có một thằng chết. Ê, nói đùa, mày thôi chứ có nhắc lại làm gì. Nhưng tao có chuyện cần phải thông báo cho mày biết là tao cũng đang tán em Trang đó. Tao nói trước để anh em mình khỏi mất lòng nhau. Thằng Hạnh cúi đầu, đưa hai tay ra trước nói. A xin cứ tự nhiên cho, con gái là của chung trong thiên hạ, không là của riêng ai. Ai muốn tán, thử cái việc tán, nhưng đừng có chơi trò thọc gãy bánh xe rẻ tiền. Chiếc xe đã dừng hẳn và từ trên bước xuống là Trang và thằng Tuấn. Chiếc xe cửa đóng lại ầm ầm, tôi và thằng Hạnh từ ngoài thềm bước xuống nhà để đón khách. Người Việt Nam gặp nhau không có màn ôm ấp, tôi tới bắt tay Trang và thằng Tuấn, bốn người cùng vào nhà. Trong phòng khách, thằng Tuấn mở tivi coi một chương trình gì đó, chúng tôi chia ra ngồi vào mấy cái ghế. Tôi ngồi ở cái ghế bành riêng cho một mình, thằng Hạnh và em Trang ngồi chung trên một cái sofa. Nhìn thấy Trang sau 6 tháng, tôi cứ ngỡ như mình là người đang sống trong mơ, vẫn bộ mặt kiêu sa đại cát đó, vẫn mái tóc thề nghiêng nghiêng một bên vai, vẫn cái giọng ngọt ngào và sắc bén đó. Trang nói chuyện huyên thuyên một lúc với thằng Hạnh, tôi chỉ ngồi đó mà ngắm. Sau 6 tháng không gặp, tôi thấy Trang bây giờ hơi mập ra, có da có thịt. Cái tướng mình dày thanh cao ngày nào bây giờ không còn nữa, tôi tự hỏi. Tại nàng ăn đồ Mỹ nhiều quá nên mới như thế, hay chuyện gì đã xảy ra? Nhưng dù hơi mập ra một chút, nàng vẫn còn là hiện thân của một cái gì đẹp đẽ, một cái gì đó cao xa, một cái gì đó mà tôi luôn luôn mơ ước. Nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi, bắt tôi suy nghĩ. Có thể nào người con gái sang trọng kiêu sa này lại đã để ý và thích tôi ngay từ những ngày còn ở trại tị nạn như lời nàng nói không? Có thể nào nàng lại quên thằng Tiến một cách dễ dàng như thế để đến với tôi không? Có thể nào nàng lại chịu cưới tôi không? Nhiều câu hỏi tôi không thể trả lời được. Một lúc nào đó, Trang bỏ dở câu chuyện với thằng Hạnh và nói với tôi, anh Nhị, anh làm gì mà ngẩn ngơ như thế? Tôi nói, anh suy nghĩ thấy cuộc đời quả thật là một cái chong chóng máy bay. Những gì xảy ra, mình không bao giờ ngờ trước được. Cách đây hơn một tuần, bọn anh đang ở chung với thằng Tiến, chẳng biết em ở đâu. Một tuần sau, bây giờ thằng Tiến bỗng dưng biến mất, bọn anh không biết nó ở đâu. Và em thì lại ngồi trong căn nhà của bọn anh, ngay trúng chỗ cái thằng Tiến vẫn thường ngồi. Trang cười lên thích thú. Anh Nhị triết lý hay quá nhỉ. Trang nghĩ chắc hôm nào anh sẽ thành thi sĩ hay văn sĩ được. Tôi cười. Anh tối ngày chỉ khoái ăn nhậu và tán dóc. Chỉ có làm nhậu sĩ thì được, chứ thi sĩ hay văn sĩ thế nào mà được. Thằng Hạnh tự nhiên hỏi. Chuyện của Trang và thằng Tiến như thế nào? Tại sao Trang bỏ đi biền biệt mà không cho nó một lá thư? Nó buồn cả mấy tháng trời. Trang cười cười, nhưng cặp mắt thì tóe lửa ra. Tôi không biết thằng Hạnh có để ý chuyện này không. Nàng nói nhẹ nhàng. Anh Hạnh trách Trang đấy phải không? Anh đâu dám. Thấy nó buồn quá nên anh thắc mắc, có thể thôi. Trang đưa mắt liếc nhìn thằng Hạnh. Anh Tiến buồn nhưng chắc có người vui phải không? Thằng Hạnh ú ớ. Ai vui không biết chứ anh thì không. Trang liếc nhìn tôi cười bí mật. Nụ cười này mãi về sau mới hiểu nổi. Nàng hỏi thằng Tiến. Thiệt không? Thật chứ. Tại sao thế? Nó là bạn anh, nó buồn thì anh cũng buồn. Anh tốt với bạn bè quá nhỉ? Dĩ nhiên, bọn anh là phi công trong phi đoàn với nhau, sống chết có nhau mà. Nó ngừng một chút rồi tiếp liền. Nhưng trong cuộc đời này, nhiều khi mình phải thực tế mới sống được Trang ơi. Vậy thì Trang phải thực tế, nên quên anh Tiến đi, phải không anh Hạnh? Thằng Hạnh lại lắc đầu, lên mặt đạo đức. Trang chưa có nói ác thế. Anh không dám khuyên Trang nên quên thằng Tiến. Nhưng trong cuộc đời, mình phải thực tế hơn Trang ạ. Trang lắc đầu. Anh nói thế thì ai mà hiểu cho được. Anh vừa bảo không nên quên anh Tiến, lại vừa bảo Trang phải sống thực tế. Nghĩa là làm sao? Theo anh thì bây giờ Trang phải làm gì? Câu trả lời của thằng Hạnh nghe yếu đuối thấy rõ. Theo anh thì Trang phải sống yêu đời, hồn nhiên, vui vẻ, nhưng vẫn nhớ thằng Tiến. Tôi ngồi im lặng thưởng thức người đẹp Houston đang hạ đo ván dũng sĩ phi công ở Kansas City. Trang tung chưởng cuối, tàn bạo và quyết liệt. Trang hỏi thiệt nha, thế anh Hạnh không thích tán Trang sao? Thằng Hạnh giật nảy người lên như bị ai bỏ vào quần xì lít một cục than đỏ. Anh không thể làm chuyện đó được. Thằng Tiến là bạn anh, làm sao anh dám tán Trang?
Câu nói tự sát ấy chính từ cửa miệng của thằng Hạnh phát ra. Không ai kề súng vào đầu nó mà bắt nó nói như thế. Câu nói ấy thằng Hạnh nói xong, và ai nghe xong thì cũng biết, đó là câu nói đã chôn vùi tất cả những mơ ước âm thầm của thằng Hạnh với Trang. Tôi nghĩ đó là câu nói ngu nhất trong cuộc đời của thằng Hạnh. Thằng này ngày xưa tán gái miệng mồm trơn như thoa mỡ, không hiểu sao bây giờ nó lại ăn nói ngu si đến như thế. Có lẽ tại cuộc đổi đời đã đổi luôn cái khoa ăn nói của nó. Thằng Hạnh nói xong thì biết mình đã lỡ lời, nhưng đã trễ. Trang bầu thêm một phát súng ân huệ cuối cùng.
Nếu anh không muốn tán Trang thì tụi mình có thể coi nhau là anh em được không? Trang coi anh như anh trai của Trang. Ngược lại, anh Hạnh phải coi Trang là em gái mới được. Trang không có anh trai lớn nên quý anh trai lắm.
Đến lúc ấy tôi mới nhớ lại cái câu mà nàng đã nói lúc nãy. Anh để anh Hạnh lại cho Trang, Trang sẽ có cách trị. Nàng đã làm được những gì nàng nói. Nàng đã trị được cái thằng Hạnh chỉ bằng hai câu hỏi đơn giản. Trời ạ, đời xưa có câu, chí lớn trong thiên hạ không bằng một hồ mắt dây nhân. Không phải là không đúng. Trang vừa hạ đo dáng một dũng sĩ phi công của Việt Nam, người đã từng lấy ba bà vợ, người đã từng có hàng tá tình nhân vất đi không hết. Thế mà bây giờ, chỉ vài câu nói thằng bạn khốn khổ của tôi đã tình nguyện để bị loại khỏi vòng chiến. Tôi không có can đảm để nhìn mặt thằng Hạnh lúc ấy, tôi tưởng tượng ra nó phải đau khổ như thế nào.
Em Trang xòe tay ra cho thằng Hạnh bắt. Như là một bằng chứng, thằng Hạnh không thể làm gì khác hơn được. Bèn đưa tay ra bắt tay em Trang. Bắt tay xong, hai anh em còn biểu diễn một màn ôm nhau coi rất tay, rất vô tư và trong sạch. Tôi cũng không có can đảm để nhìn cảnh ôm này. Giá như ai kê súng vào đầu để tự tử ngay trước mặt tôi, thì tôi có thể còn có can đảm để nhìn. Chứ cảnh này thì tôi không thể nào nhìn được.
Vẫn còn ôm thằng Hạnh trong tay, Trang quay sang nói với tôi.
Anh Nhị làm chứng cho Trang và anh Hạnh nhé. Kể từ nay, hai người là hai anh em.
Thằng Hạnh gật đầu, lấy hết can đảm, để cho giọng nói của mình không nhốm mùi đau khổ.
Đúng thế, mày phải làm chứng cho anh em tao.
Tôi gật đầu, không biết nên khóc hay nên cười. Dĩ nhiên, tôi khoái em Trang, và tự nhiên không cần phải nổ phát súng. Mà loại được một tình địch ra khỏi vòng chiến thì tôi mừng lắm. Nhưng trong cái mừng, có cái gì buồn buồn trong tôi mà tôi không thể nào diễn tả được.
Sau cái màn ôm nhau thì thằng Hạnh như người bị trúng gió. Nó ngồi im một đống, mặt thừ ra không nói thêm được một lời. Có lẽ nó đang hối hận về những gì nó đã nói. Nhưng thằng bạn phi công cao thượng hào hùng có tôi, và nếu theo những gì hai người vừa nói với nhau, thì thằng Hạnh theo nguyên tắc bây giờ là anh rể của tôi, chưa được người đẹp để cho yên thân. Trang lại hỏi thằng Hạnh.
Bây giờ mình là anh em với nhau rồi, để Trang hỏi anh câu này nè, anh Hạnh thấy anh Nhị thế nào?
Thằng Hạnh ú ớ. Nó được đó, hơi gàn nhưng dễ thương, chỗ nào cũng sống được, tính tình lại tốt, không bao giờ muốn hại ai.
Không, ý Trang muốn hỏi so với anh Tiến thì anh ấy thế nào?
Bên tám lạng người nửa cân.
Trang quay sang nhìn tôi cười.
Theo nhận xét của Trang thì anh ấy còn hơn anh Tiến được nhiều điểm. Này nhé, mới vào trại, trong lúc mọi người lo đi dây gái thì anh ấy lo mở tiệm hớt thóc, lo việc làm ăn.
Nói tới đó Trang ngừng và cười lên khanh khách.
Đồng ý anh làm hư cái đầu của anh, nhưng nếu mà không có cái đầu của anh thì làm sao thành công được.
Thằng Hạnh bất giác đưa tay sờ lên đầu mình, cố gắng điểm một nụ cười để cười theo Trang. Trang lại tiếp.
Anh ấy lại tốt với bạn bè, luôn luôn muốn giúp đỡ những người cùng khổ, và tính tình lại thiệt thà, có sao nói vậy. Nếu anh ấy biết làm thơ nữa, thì anh Tiến không thể nào bằng được.
Thằng Hạnh quay sang nhìn tôi cứng họng không biết phải nói gì, vì không ngờ Trang lại nói được những câu ấy. Rồi nàng nhìn tôi buông một câu kết luận.
Thế thì anh Nhị phải tán Trang đi anh Nhị.
Trời ạ, từ lúc tôi sinh ra lớn lên đi lính cho đến bây giờ, hễ thấy con gái đàng xa xa là tôi hăm hở chạy tới, mắt sáng rực lên. Tôi không ngờ sang Mỹ, tưởng mình đã lõi hết thời, lại được một người con gái đẹp suối tôi tán nàng. Chuyện không tưởng, tôi ấp úng,
Thì anh cũng muốn tán Trang từ những ngày còn ở trại, nhưng anh không có mau bằng thằng Tiến.
Trang cười.
Tại vì anh cứ sợ không có công danh sự nghiệp, cứ lo những chuyện đâu đâu, không lo chuyện tán gái.
Sao Trang biết?
Anh Tiến nói.
Thằng Tiến còn nói gì về anh nữa không?
Trang cười. Nhiều lắm, chuyện anh hớt tóc nè, chuyện anh ra khỏi trại.
Chúng tôi ngồi nói chuyện và càng lúc càng trở nên tự nhiên. Nhiều chuyện xưa cũ được lôi ra nhắc lại. Thằng Hạnh ngồi một lúc rồi bỗng đưa tay nhìn cái đồng hồ. Nó nói,
ê, khuya quá rồi, anh xin phép phải đi ngủ trước. Ngày mai anh phải đi làm.
Không cần chờ phản ứng của người nghe, nó đứng lên, đưa tay ra bắt với Trang.
Anh rất tiếc Trang ạ, anh phải đi ngủ. Em với thằng Nhị ngồi đây nói chuyện nhé.
Trang bắt tay nó, giọng nghẹn ngào.
Anh Hạnh, you are good man. Chúc anh ngủ ngon nhé. Muốn nói chuyện với anh nữa, nhưng mà thôi, bên Mỹ này công việc là trước hết phải không anh?
Thằng Hạnh bước qua chỗ tôi ngồi và không thèm bắt tay tôi. Tôi cũng không có đủ can đảm để đưa tay ra bắt nó. Ai mà nỡ lòng nào như thế. Nhìn hình bóng nó thất thểu bước vào trong hành lang, tôi cảm thấy tội nghiệp cho nó quá. Tội nghiệp cho nó, tội nghiệp luôn cho cả thằng Tiến. Nhưng đồng thời, tôi lại thấy hạnh phúc cho tôi.
Chuyện ba người phi công tị nạn, phần thứ 15 đến đây đã hết. Xin quý vị và các bạn bước tiếp theo phần thứ 16.